Tác phẩm: Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận. Người dịch: Phạm Văn Thiều. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc: Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Lời giới thiệu này thoạt nhìn có vẻ như là một nghịch lý. Làm sao một nhà thơ già lại đốc chứng viết lời giới thiệu cho một cuốn sách khoa học về vật lý thiên văn? Thực ra, người gây nên cái tưởng là nghịch lý này chính là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Mỹ gốc Việt, Trịnh Xuân Thuận. Ông đã soạn hẳn một giáo trình vật lý thiên văn cho các nhà thơ. Tôi chưa có may mắn được xem giáo trình này, nhưng những điều tôi đã đọc và hiểu được trong cuốn sách nổi tiếng Giai điệu bí ẩn, bản dịch của Phạm Văn Thiều, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2000 của ông, khiến tôi đinh ninh rằng tác giả của nó có tâm hồn của một nhà thơ thứ thiệt. Cảm tưởng ấy càng được củng cố sau khi xem cuốn Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận cũng do Phạm Văn Thiều dịch. Các bạn hãy đọc. Thiên văn không thể quy về các quy trình, các con số và các khái niệm thuần túy trí tệ. Tôi cần một lần nữa được ngất ngây chiêm ngưỡng vùng trời đầy sao từ các đài thiên văn trên các đỉnh núi cao, cách xa đèn neon của các thành phố và thế giới văn minh. Tôi muốn cảm thấy một lần nữa cái cảm giác chưa hề nhạt phai. Đó là cảm giác về sự hòa nhập với vũ trụ trong khi ánh sáng tràn vào kính thiên văn của tôi. Muốn một lần nữa cảm thấy sự run rẩy chạy dọc sống lưng khi nghĩ rằng các hạt ánh sáng đang bị thu vào kính thiên văn đã bắt đầu cuộc hành trình từ hàng tỷ năm trước, trong khi các nguyên tử cấu tạo nên cơ thể tôi ngày nay vẫn đang còn ở trung tâm một ngôi sao nào đó. Tôi rất tiếc trong khuôn khổ một lời giới thiệu không thể trích dài hơn nữa. Cái sự run rẩy chạy dọc sống lưng ấy là một mẫn cảm thơ không thể lẫn được. Đã từ nhiều thế kỷ trước, người ta thường có một định kiến hết sức nông nổi cho rằng khoa học và thơ ca hay nghệ thuật nói chung là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Một bên đòi hỏi những phương trình chính xác nhưng khô khan, một bên mở cửa cho óc tưởng tượng bay bổng nhưng mông lung vô định. Thật là một định kiến tai hại. Các nhà khoa học nồi chưa từng bao giờ đối lập khoa học với mỹ học. Các nhà vật lý vĩ đại như Einstein và Dirac đều rất nhạy cảm với vẻ đẹp trong lý thuyết của họ. Họ để cho mỹ học dẫn dắt trực giác và sự lựa chọn của mình. Dirac thậm chí còn nói rằng nếu một thí nghiệm trái với một lý thuyết đẹp thì cái sai là thực nghiệm chứ không phải lý thuyết. Việc tiến bộ của khoa học phần lớn dựa trên việc đề xuất ra những giả thuyết mới. Một nhà khoa học thiếu tưởng tượng làm sao có khả năng đề xuất ra những giả thuyết khá rồ dại. Chữ của Newborn có cơ may thay đổi cả một cách nhìn cố hữu về hiện thực. Trong một cuộc trò chuyện với Jacques Vartier, Trịnh Xuân Thuận đã tránh được thiên hướng sa đà vào những chi tiết sinh hoạt vụn vặt và có tính giai thoại như thối thường của không ít bài trả lời phỏng vấn. Tác giả đã trình bày một bức tranh hoành tráng về sự phát triển của thiên văn học từ buổi sơ khai đến những lý thuyết hiện đại về vụ nổ lớn, về sự giãn nở của vũ trụ và những tri thức cơ bản của ngành vật lý thiên văn một cách sâu sắc và tương đối dễ hiểu. Một độc giả trung bình có thể yên tâm đi vào thế giới bao la của các thiên hà với một người hướng dẫn sành sỏi, có một hiểu biết uyên thâm, đồng thời với sự nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ. Thật khó có thể tưởng tượng được một tour du lịch nào bổ ích và hấp dẫn hơn. Lẽ dĩ nhiên, đọc một cuốn sách, dầu là phổ cập về khoa học, không thể dễ dàng như đọc một cuốn tiểu thuyết, đi tàu, đi xe. Nhưng cái nỗ lực trí tuệ không đến nỗi vất vả lắm ấy lại được đền bù một cách thật là hào phóng. Ta sẽ thấy tâm hồn mình như được nâng cao vượt khỏi sức hút của những lo toan, tính toán, nhiều khi quá nhỏ nhặt hàng ngày, bay vào khoảng bao la vũ trụ rong chơi với những tỷ tỷ năm ánh sáng và tỷ tỷ những thiên hà. Trong lúc trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta nói nhiều đến nhu cầu về nguồn, người ta hình như quên mất rằng vật lý thiên văn là một phương thức về nguồn rộng lớn và sâu xa nhất, vì con người vốn là một bộ phận của vũ trụ. hay nói như các nhà thiên văn học, một hạt bụi của những vì sao. Lẽ dĩ nhiên, một hạt bụi sao có ý thức. Và để tạo nên những hạt bụi sao có ý thức này, vũ trụ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để thực hiện những tính toán chính xác vượt xa tất cả những anh hùng ca vĩ đại nhất của loài người. Độ chính xác của sự điều chỉnh một số con số để rút cuộc chúng ta xuất hiện trên đời này có thể so được với độ chính xác của một cung thủ muốn găm một mũi tên vào bia có diện tích 1 cm vuông. Đặt tận đầu kia của vũ trụ, tức là ở khoảng 15 tỷ năm ánh sáng. Tôi muốn kết luận bằng một lời phát biểu hóm hỉnh của Einstein. Cái khó hiểu nhất là làm sao vũ trụ lại có thể hiểu được. Đó là thách thức và cũng là phẩm giá của con người trong nhiều thiên niên kỷ. Giờ thì các bạn hãy mở sách và đi lên tàu, đi vào bao la, tìm lại nguồn gốc thiên hà của mình. Trăng Ba Vì, sao Đổi, chữ Thiên Di, 2001, Lê Đạt. Thưa ông Thuận, chúng ta sắp nói tới lĩnh vực nghiên cứu của ông, khoa vật lý thiên văn, nhưng đặc biệt là về con đường đã dẫn ông tới môn khoa học đó. Ông sinh ở Việt Nam năm 1948 và rời đất nước này vào năm 1966 để theo đuổi sự nghiệp học tập rất xuất sắc tại hai trường đại học về khoa học lớn nhất của Hoa Kỳ. Những đảo lộn diễn ra ở đất nước ông vào thời điểm đó có một ảnh hưởng trực tiếp nào tới cuộc đời ông không? Tất nhiên là có rồi. Tôi sinh ở Hà Nội, thủ đô hành chính của Bắc Kỳ thời đó. Ông biết đấy, dưới chế độ thực dân của Pháp, Việt Nam được phân chia thành ba kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Trong suốt thời thơ ấu của tôi, cuộc kháng chiến chống thực dân của ông Hồ Chí Minh đang vào hồi quyết liệt nhất. Tôi không có nhiều kỷ niệm về giai đoạn này vì tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi còn nhớ rõ năm 1954, cha mẹ tôi đã bỏ lại tất cả, rời miền Bắc, di cư vào Nam. Thực tế, sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, thất bại đặt dấu chấm hết cho chế độ thực dân Pháp. Hiệp định Geneva chia Việt Nam thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Chế độ Cộng sản của ông Hồ Chí Minh được xác lập ở miền Bắc và chế độ thân Mỹ của ông Ngô Đình Diệm ở miền Nam. Hiệp định cũng sẽ dự liệu tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra một chính phủ duy nhất cho cả nước. Phải chăng đó là những sự kiện đã đưa ông tới Sài Gòn và học trung học tại đó? Đúng thế, và cha tôi, một viên chức cao cấp của chính quyền cũ, đã phải làm lại từ số 0. Ban đầu, ông định cư tại Nha Trang, một thành phố biển nhỏ. Tại đây, tôi theo học tại trường Gia Sinh. Sau đó, cha tôi được điều vào Sài Gòn, và ở đây tôi học tại trường Jean-Jacques Rousseau, nguyên là trường Czesław Laubach. Theo như tôi hiểu, thì ông đã từng là một học sinh xuất sắc. Tôi đã tốt nghiệp tú tài loại giỏi vào năm 1966. Quả đúng, tôi là một học sinh xuất sắc. Tôi học giỏi cả văn học và triết học, cũng như toán và vật lý. Các thầy giáo của tôi đã cho tôi tham gia cùng một lúc nhiều cuộc thi học sinh giỏi cả văn lẫn toán của các trường trung học dạy bằng tiếng Pháp. Tôi thực sự không thiên hẳn về môn nào, nhưng dù sao, đối với tôi vẫn có một sức hút nào đó về phía các môn khoa học hơn. Tôi vẫn rất thích thường xuyên thử tìm hiểu những cái thế nào và tại sao của các sự vật. Cha ông có tác động đến chi hướng khoa học của ông không? Hoàn toàn không. Cha tôi là một quan tòa và không có tình cảm đặc biệt nào đối với khoa học cả, nhưng ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Ông khích lệ một sự tò mò có tính chất trí tuệ của tôi. Hai cha con tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện dài về những đề tài rất khác nhau. Và sau nữa, thư viện của gia đình tôi lại rất phong phú, chủ yếu là các tác phẩm văn học, mà đặc biệt là những tác phẩm của các tác giả Pháp. Tôi còn nhớ những sách mà tôi đã đọc từ thuở ấu thơ, tất cả các tác giả cổ điển của nước ông như Victor Hugo, Hector Malot, Alexandre Dumas, Jules Verne, Guy de Maupassant. Tôi cũng thích nhiều tác giả Anh được dịch ra tiếng Pháp như Conan Doyle và nhân vật Sherlock Holmes của ông ta. Có lẽ các thầy ở trường trung học và sách vở mà tôi đã đọc đã đem lại cho tôi sự ham thích khoa học. Ông đã sống như thế nào trong bối cảnh thời chiến?
Tôi rời Việt Nam từ năm 1966, lúc đó cuộc chiến tranh còn chưa đạt tới giai đoạn khốc liệt nhất của nó. Tuy nhiên, người Mỹ cũng đã đưa tới đây khoảng 500.000 binh lính và Sài Gòn cuối cùng cũng được bảo vệ một cách khá an toàn. Cuộc sống ở đây diễn ra một cách bình thường, đi học, đi picnic cùng với bạn bè và đi chợ với mẹ. Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm thấy bầu không khí của chiến tranh. Hàng rào dây thép gai nhan nhản ở khắp nơi, nhất là xung quanh các tòa nhà của người Mỹ, sứ quán và trung tâm văn hóa của họ. Và thấp thoảng, người ta vẫn nghe thấy những tiếng nổ của các vụ đánh bom. Từng lúc, ở xa lại có những cuộc ném bom khủng khiếp của máy bay B-52. Những chùm bom rơi lơ lửng và người ta thấy những quần đỏ ở chân trời và mặt đất rung lên. Nhưng tôi không thể nói rằng mình đã trực tiếp tiếp xúc với chiến tranh. Tôi là con trai lớn trong nhà và là con trai độc. Tôi không có anh trai ngoài mặt trận. Còn bản thân tôi được tạm hoãn để có thể tiếp tục theo đuổi việc học tập. Tuy vậy, tôi đã có ấn tượng rất mạnh về hai cuộc đảo chính mà bản thân tôi đã trực tiếp trải qua vì nhà tôi ở gần ngay dinh tổng thống. Những binh lính nổi loạn do CIA giật dây đã âm mưu lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ không còn phù hợp với người Mỹ nữa. Cuộc đảo chính lần thứ nhất thất bại, nhưng cuộc thứ hai thành công và Ngô Đình Diệm đã bị giết chết. Tôi không bao giờ quên được cái đêm vào tháng 11 năm 1963. Đêm đó, nấp trong một chiếc hầm đào vội trong vườn, chúng tôi nghe rõ tiếng đại bác, xe tăng, súng cối nổ ầm ầm. Những viên đạn bay sát mặt đất suốt đêm rú rít ngay trên đầu chúng tôi. Và đúng là nhờ có phép màu mà nhà chúng tôi lần đó không phương hại gì. Cuộc xung đột đã lên đến đỉnh điểm vào năm 1968, 2 năm sau khi tôi rời Việt Nam, nổi bật là cuộc tấn công vào dịp Tết Mậu Thân. Việt Cộng thậm chí đã chiếm được cả tòa đại sứ Mỹ trong vài ban ngày. Và điều này đã đặt dấu chấm hết cho sự dấn thân của nhân dân Mỹ trong cuộc chiến tranh này. Đối với họ, đây là một cú sốc tâm lý kinh khủng. Các nhà chính trị thì cứ rêu rao rằng họ đang thắng, rằng rồi cuối cùng họ cũng đã tới được đầu kia của đường hầm. Nhưng thực tế, cờ của Việt Cộng đã tung bay trên tòa đại sứ của họ ở Sài Gòn. Và đó là đoàn tuyệt vời của ông Hồ Chí Minh. Một quả đạn cối đã rơi trúng nhà chúng tôi, gây nhiều hư hại, nhưng may mà không ai bị làm sao. Nếu như tôi hiểu không lầm, thì ngoài tất cả những sự kiện đó, bước ngoặt lớn của cuộc đời ông gắn liền với một lời kêu gọi của tướng De Gaulle, điều đó đã xảy ra như thế nào? Đây đúng là một cú đòn kỳ lạ của số phận, vì tôi là học sinh xuất sắc, nên các thầy giáo đã làm cho tôi hoa mắt về Paris, về các lớp dự bị, tương đương với 2 năm đại học đại cương ở nước ta, chuẩn bị cho học sinh thi tuyển vào các trường đại học lớn của Pháp. Về trường đại học Bách Khoa, đại học sư phạm, đối với họ không có gì trên đời tốt hơn các trường đó. Theo lời khuyên của họ, tôi đã đặt trước một phòng ở trường Louis de Grand, trường trung học có các lớp dự bị tốt nhất ở Pháp. Là trường đã nhận tôi vào lớp dự bị khai giảng tháng 9 năm 1966. Nhưng trước khi tôi lên đường, tướng De Gaulle đã đọc một bài diễn văn nổi tiếng ở Phnom Penh, trong đó có nói rằng cần phải biến vùng Đông Nam Á thành một khu vực trung lập và người Mỹ cần phải rút khỏi đây. Nhìn ngược lại thời gian, tôi thấy ông De Gaulle có lý. Ông đã nhìn thấy trước những cái sẽ phải xảy ra. Tất nhiên, lời tuyên bố đó không hợp gu chính phủ của tôi. Và sau đó chính phủ này tuyên bố rằng Pháp không phải là nước bạn bè và từ nay trở đi, những người có quốc tịch Nam Việt Nam sẽ không được phép đi du học ở đó. Và thế là toàn bộ kế hoạch của tôi bị ngăn trở ở ngay phút cuối cùng. Tôi càng lâm vào tình trạng bế tắc. Vì khi đó, ngoại ngữ duy nhất mà tôi nói thông thạo là tiếng Pháp. Tất nhiên, tôi cũng có lưu ý tới nước Mỹ do sự hiện diện của người Mỹ Việt Nam. Tôi biết rằng ở đó có những trường đại học khoa học rất nổi tiếng. Nhưng cái vốn tiếng Anh cồm cõi mà tôi học được ở trường đã không cho phép tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó. Thế khi đó, có giải pháp nào khác? Tôi đã nhanh chóng loại ngay nước Mỹ ra khỏi kế hoạch của mình. Bởi vì ngoài hàng rào về ngôn ngữ, tôi không quen ai ở đó cả. Hơn nữa, nền văn hóa của họ hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi tự nhủ mình khi đó rằng nên đến một nước Francophone nào đó và chờ cho tới khi tình hình quan hệ với nước Pháp sáng sủa hơn. Và vào phút cuối, tôi đã chọn phần Thụy Sĩ nói tiếng Pháp và trường Bách Khoa Lausanne ở đó, nơi tôi đã theo học một năm. Cái gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất khi tới Thụy Sĩ đó là cảm giác khó tả về sự an ninh mà tôi cảm thấy. Tôi chưa bao giờ được sống trong một xứ sở hòa bình và điều này gây cho tôi một ấn tượng rất lạ. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể đi chơi ban đêm mà không sợ có thể gặp quân cảnh sát bất cứ lúc nào hoặc bị chặn lại bởi những cuộc xung đột trên đường. Tôi phát hiện ra rằng bóng đêm không nhất thiết đi liền với những hiểm họa. Những nhân tố nào đã ảnh hưởng tới sự lựa chọn khoa học của ông? Trong một đất nước kém phát triển, nhà khoa học có uy tín hơn nhà văn. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi dấn thân vào con đường văn chương thì sẽ không đi tới đâu. Và điều này là có lý, do đó tôi quyết định ngã về khối khoa học. Dù sao cũng hấp dẫn tôi mạnh hơn. Ngay trong lĩnh vực khoa học, ông cũng có sự phân biệt lĩnh vực này với lĩnh vực khác. Không, lúc đó còn chưa. Khi tới Lausanne, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành kỹ sư. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra rằng người ta chủ yếu yêu cầu tôi học thuộc những công thức đã có sẵn và chỉ sau vài tháng, tôi đã ý thức được rằng tôi sinh ra không phải để làm cái nghề đó. Tất nhiên, chắc tôi cũng sẽ nhận thấy như vậy nếu tôi theo học trường Đại học Bách Khoa Paris. Kỹ sư là những người sử dụng các định luật do các nhà vật lý phát minh ra và thực tình tôi muốn làm nghiên cứu hơn. Ở tuổi 18, tôi đã từng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà hồi đó người ta còn chưa biết. Vật lý đối với tôi luôn luôn là một khoa học cơ bản nhất bởi vì nó đặt ra những câu hỏi sâu sắc. Chẳng hạn như cấu trúc của vật chất là như thế nào. Nhưng để học vật lý ở trình độ cao nhất thì còn có thể ở đâu khác nếu như không phải là các trường đại học ở Mỹ. Lúc đó tôi còn chưa biết rành lắm về các trường đại học ở Mỹ. Trường MIT, Massachusetts Institute of Technology, Viện Công nghệ Massachusetts ở Boston, California Institute of Technology, Viện Công nghệ California ở Pasadena, thường gọi tắt là Caltech, và Đại học Princeton. Thế là tôi quyết định sẽ chuyển trường và bèn viết ngay thư cho ba trường nói trên xin nhập học. Điều đó có dễ dàng không? Cuối cùng thì cũng dễ dàng thôi, nhưng lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng vì cho rằng người Mỹ chắc không mấy am hiểu về chương trình học của Pháp và đối với họ, cái bằng tú tài có thể chẳng nói lên được điều gì đáng kể. Hơn nữa, tôi lại xin họ cấp học bổng, bởi vì ở Mỹ học phí rất đắt, cỡ đến hàng chục ngàn đô la mỗi năm. Một số tiền vượt quá xa thu nhập hàng năm của cha tôi. Trong thư gửi cho các trường, tôi có thông báo, nếu các ngài đồng ý nhận tôi vào học, thì nhất thiết phải cấp học bổng cho tôi, nếu không, tôi sẽ không thể tới được. Tôi cũng đề nghị họ cho tôi vào thẳng năm thứ hai, vì tôi không muốn mất một năm đã học ở Lausanne. Ông thử hình dung một chút xem, một anh chàng vô danh viết từ Thụy Sĩ, tiếng Anh thậm chí còn chưa nói thạo mà lại dám đòi một học bổng đi du học. Tôi đã phải làm một loạt bài trắc nghiệm đặc biệt và chắc là đã thành công vì cả ba trường đều đồng ý nhận tôi và tất nhiên cả ba đều đồng ý cấp học bổng. Một trong những phẩm chất chủ yếu của các trường đại học lớn ở Mỹ, lúc này tôi vẫn chưa biết ba trường mà tôi chọn là lớn tới mức nào. Chỉ sau này khi sống trong khu đại học, tôi mới phát hiện hết tầm cỡ của chúng. Đó là sự khuyến khích và giúp đỡ những người tỏ ra là có tài năng. Giờ đây, tôi chỉ còn khó khăn là phải lựa chọn và quyết định. Chính ở đây, số phận lại cho tôi một cú hích mới. Và lần này, tôi theo một cách khá thú vị. Được lớn lên trong một nước nhiệt đới, lại được nếm mùi mùa đông đầu tiên ở Thụy Sĩ, tôi nhận thấy cái lạnh không hợp gu với mình. Vì vậy, tôi thích ánh nắng và sự ấm áp ở California hơn. Thế ra, xét cho đến cùng, tuyết lại là yếu tố khiến ông từ bỏ MIT và Princeton. Đúng thế, điều này cũng thật là thơ ngây. Tôi đến Cantes vào tháng 9 năm 1967 và tôi kinh ngạc phát hiện ra chất lượng đào tạo và nghiên cứu ở đây. Cantes quả đúng là thánh địa của khoa học, với 800 sinh viên được lựa chọn từ các trường trung học và đại học tốt nhất của Mỹ, mà có tới 400 giáo sư và nghiên cứu viên. Họ không phải là những giáo sư và nghiên cứu viên tầm bậc trung, mà là những người đã nổi tiếng thế giới, là những nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Trong đó có tới 5 người được giải thưởng Nobel. Ghê gớm đấy chứ, phải không ông? Đa số họ đều là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ. Ngay trong khu đại học đã có những nhà vật lý rất nổi tiếng như Richard Feynman, giải thưởng Nobel về vật lý và là một trong những người đặt nền móng cho điện độc lực học lượng tử. Rồi Murray Gell-Mann, giải thưởng Nobel về vật lý, người phát minh ra các hạt quark, thành phần cơ bản của vật chất. Nhưng quý thứ ba của số phận đối với tôi, đó là cái bóng của Edwin Hubble vẫn còn trùm lên khu đại học này. Bởi vì chính ở đây, ở Pasadena này, Hubble đã thực hiện tất cả các phát minh vĩ đại của mình về bản chất của các thiên hà và về sự giãn nở của vũ trụ. Đây là những phát minh được thực hiện vào những năm 1920-1950 và đã dẫn tới sự ra đời của lý thuyết Big Bang. Để làm những việc đó, ông đã sử dụng kính thiên văn có đường kính 2,5 mét của Cantes đặt trên núi Vinson. Vả nữa, ngay từ đầu thế kỷ, trường đại học này đã liên tiếp có những kính thiên văn lớn nhất thế giới. Và khi tôi đến vào năm 1967, thì trường đã có một kính thiên văn đường kính 5 mét đặt trên núi Paloma. Và cả điều này nữa, tôi cũng không hề biết trước khi tới đây. Vậy là ông đã rơi đúng vào chỗ cần phải tới để làm vật lý thiên văn mà không hề mưu tính trước. Đúng thế, đúng là sự ngẫu nhiên. Mà có thật là ngẫu nhiên không nhỉ? Đã làm nên mọi chuyện. Rất nhiều những phát minh quan trọng về vũ trụ đều được làm ở đây, bởi vì những kính thiên văn lớn của trường đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng tới. Năm 1963, Martin Smith, một giáo sư ở Cantes, đã phát hiện ra các quasar, đó là các thiên thể ở biên giới của vũ trụ phát năng lượng rất lớn. Vào năm 1967, ở khu đại học lại bùng lên cơn sốt về thiên văn học. Đây đúng là nơi lý tưởng để làm nảy sinh chí hướng khoa học ở chàng thanh niên 19 tuổi đang khao khát muốn biết tất cả. Và thật là ấn tượng khi được tắm mình trong tất cả những phát minh đó và được học các giáo sư giảng về những công trình của chính họ, bởi vì chúng tôi chỉ có khoảng 15-16 người nên có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với từng người, thậm chí cả những người nổi tiếng nhất. Thật là tuyệt diệu, và chính điều này đã làm thay đổi tôi, một con người xuất thân từ hệ thống giáo dục Pháp. Trong đó, thầy và trò luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chẳng hạn, tôi hoàn toàn sững sờ khi thấy Feynman, một trong những đỉnh cao của vật lý hiện đại, lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà những chàng trai 19-20 đặt ra cho ông. Ông còn thảo luận và vui đùa với chúng tôi nữa. Ấy là chưa kể sự tự do không thể tưởng tượng nổi mà chúng tôi có được. Tôi rất ngạc nhiên thấy sinh viên đi chân đất, phanh áo ngực mà vẫn có thể tới lớp nghe một giáo sư được giải Nobel giảng bài. Nhưng xét cho tới cùng thì sao lại không nhỉ? Sau khi cú sốc đầu tiên qua đi, tôi bắt đầu thấy được giá trị của cái môi trường hết sức màu mỡ này đối với sự phát triển tài năng của mỗi người. Bất kể địa vị hay vẻ bề ngoài của họ là thế nào. Và hơn thế nữa là cái đặc ân tối thượng, đó là chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể gõ bất cứ cánh cửa nào. Những trí tuệ vĩ đại ở đây đều dành thời gian trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi. Feynman mà ông vừa nói tới là một trong số những người khổng lồ của vật lý hiện đại và mới mất gần đây, tức năm 1989. Ông ấy cũng là một nhà phổ biến khoa học thiên tài và đã kích thích chí hướng vật lý cho rất nhiều người. Tình yêu của Feynman đối với vật lý rất dễ lây lan. Ông kết hợp được tài năng hiếm hoi của một nhà nghiên cứu thiên tài và của một nhà sư phạm xuất chúng. Chúng tôi muốn biết thêm về các bài giảng của Feynman. Ông ấy đối xử với các học trò của mình như thế nào? Ông ấy luôn tạo ra bầu không khí thoải mái bằng cách kể một câu chuyện hoặc một giai thoại vui, và điều đó làm cho chúng tôi ngay lập tức cảm thấy thư giãn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ở ông ấy có một chút thái độ trịch thượng nào đối với lũ sinh viên chúng tôi. Ông luôn luôn tôn trọng chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đó là nhờ nền giáo dục mà ông đã được thụ hưởng. Bởi vì khi ở tuổi thiếu niên, ông cũng luôn luôn lục vấn cha ông với đủ loại câu hỏi mà cha ông dù bận đến mấy cũng trả lời ông không hề chậm trễ. Tôi cho rằng ông thích bọn trẻ thường xuyên đặt ra những câu hỏi, và sau đó ông lại thích thú đặt ra cho chúng những vấn đề hóc búa. Đây là một giáo sư vô song. Ông có một quan niệm riêng của mình về giảng dạy vật lý. Ông nhìn tự nhiên với đôi mắt luôn luôn mới mẻ, vô tư, và giải thích lại tất cả theo cách riêng của mình. Ông không bao giờ đi theo con đường đã mòn nhẵn và luôn luôn xem xét lại những ý tưởng đã được chấp nhận. Ông có một trực giác đặc biệt về các hiện tượng vật lý. Khi ông công phá một bài toán, người ta có cảm giác như là ông đã có sẵn câu trả lời, và những lập luận được tiến hành sau đó chẳng qua chỉ là để củng cố về mặt lý luận cho trực giác của mình mà thôi. Thế mà chính ông lại là người vẫn đặt ra những bài toán cho những đứa mới tập tễ như lũ chúng tôi. Những bài giảng của ông như có ma lực. Ông giải thích mọi điều cho chúng tôi một cách giản dị và sáng sủa đến bất ngờ. Ta có cảm giác như nhờ có sự thẩm thấu mà mình hiểu rõ được mọi thứ. Nào là tự nhiên được tổ chức như thế nào, những ngôi sao tiến hóa ra sao, nào là nước chảy như thế nào và các nguyên tử có cấu trúc ra sao. Ông đã làm cho chúng tôi trở nên thông minh trong những giờ giảng của mình. Nhưng khốn thay, khi ngồi một mình trong phòng đối diện với cuốn vở ghi bài giảng của ông, thì ta lại cảm thấy tắc tị. Còn xa, chúng tôi mới có được thiên tài của ông. Và cuối cùng, trường đại học cho rằng việc giảng dạy của ông chỉ thích hợp với các nhà vật lý đã thành danh hơn là cho lũ sinh viên mới tập tễ như chúng tôi. Ngày nay, những bài giảng của ông đã được xuất bản và thường dùng để tra cứu cho tất cả các nhà vật lý trên toàn thế giới. Tự xem mình là thiên tài lúc bên cạnh Feynman và lúc ở một mình trong phòng lại không biết làm gì tiếp theo, đó quả là một trải nghiệm đáng sợ. Đúng thế, đối với những người mới bắt đầu còn chưa được tiếp xúc với những thí nghiệm, những tính toán phức tạp, cũng như những phương trình khiến người ta phải chóng mặt, thì đó có lẽ không phải là một cách tốt nhất để học vật lý. Nhưng dẫu sao, được nghe ông nói, được nhìn ông chấm hết bài nói của mình, với những động tác khoáng đạt và nhấn mạnh từng câu với những cái biểu môi đầy biểu cảm, cũng đã mê hồn lắm rồi. Ông đã phát lộ một nhiệt tình sục sôi và là thần tượng của lũ sinh viên chúng tôi. Những người không chỉ khâm phục ông ở tài năng khoa học mà còn ở sức sống tràn trề đến kỳ lạ của ông. Ông hăm hở ngốn ngấu cuộc sống, nào là chơi đàn băng sô. Ta có thể thấy bức ảnh chụp ông đang chơi nhạc cụ này in ở trang đầu của cuốn bài giảng về vật lý của ông, nào là chải chuốt đầu tóc và còn cả bình luận về những người đàn bà đẹp nữa. Cũng xin nói thêm rằng Feynman còn có tài hài hước rất thâm thúy. Khi ông mất vào năm 1989, sau một thời gian dài phải chống chọi với căn bệnh ung thư, cả khu đại học đã khóc vì nhớ tiếc ông. Bất cứ ai có cơ may được tiếp xúc trực tiếp với ông đều nhớ tới một sự hiện diện tỏa sáng của một phẩm cách tuyệt vời. Để có thể đánh giá tốt nhất nhân vật khác thường này, tôi xin giới thiệu ông nên đọc cuốn tự truyện của Feynman đã được dịch ra tiếng Pháp. Ngài muốn cười phải không? Ngài Feynman. Và mặc dù thế, ông cũng đã không trở thành nhà vật lý. Vậy điều gì đã dẫn dắt ông trở thành nhà vật lý thiên văn? Ông biết đấy, trong một môi trường đại học ở Mỹ, người ta thường chọn một ngành như là hoạt động chính, và đối với tôi, đó là vật lý. Nhưng ở Caltech, thiên đường tuyệt vời của khoa học, thì người ta dạy tất cả các ngành khoa học, sinh học, địa chất v.v. Và tất nhiên cả thiên văn học nữa. Tôi khảo cứu gần như tất cả các bộ môn khoa học đó để tự quyết định xem mình sẽ chọn lĩnh vực nào để làm luận án tốt nghiệp. Đối với tôi, đề tài nghiên cứu cơ bản nhất đó là vật lý hạt cơ bản. Đây là lĩnh vực của hai vị thần trong khu đại học khi đó là Richard Feynman và Murray Gell-Mann. Cả hai đều được trao giải Nobel về vật lý. Chính Gell-Mann là người cùng với một giáo sư khác của Caltech vào năm 1963 đã đưa ra giả thuyết về các hạt quark như viên gạch cơ bản nhất cấu tạo nên vật chất. Nhờ các hạt quark, Gell-Mann đã giải thích được những tính chất của rất nhiều hạt lúc đó sinh ra nhan nhản trong các máy gia tốc năng lượng cao. Tôi đã mê đắm tất cả những thành tựu đó. Tuy nhiên, một lĩnh vực khác cũng thu hút sự chú ý của tôi, đó là thiên văn học. Trước hết, có lẽ bởi vì cái bóng của Hubble, người đã phát hiện ra các thiên hà và sự giãn nở của vũ trụ, vẫn còn bao trùm cả khu đại học. Nhưng cũng còn bởi vì đa số các giáo sư vật lý của tôi cũng đều tham gia nghiên cứu vật lý thiên văn, và họ thường nói về nó trong các bài giảng của mình. Hai đợt thực tập vào hè năm 1967 và 1968 đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Vì tôi cần phải kiếm sống trong dịp hè, nên tôi tìm công việc làm thêm. Hệ thống trợ cấp trong các trường đại học ở Mỹ đã trù liệu trước việc tuyển mộ tạm thời sinh viên để làm các tính toán hoặc thực nghiệm. Và tất nhiên, một chỗ như Caltech, việc gõ cửa một giáo sư đang nghiên cứu vấn đề mà tôi quan tâm là chuyện không khó khăn gì. Công việc đầu tiên của tôi là trong phòng thí nghiệm của giáo sư William Fowler, một nhà vật lý được giải thưởng Nobel nữa của Caltech, cha đẻ của vật lý thiên văn hạt nhân. Chính ông là người đã giải thích được các nguyên tố nặng, tức các nguyên tố nặng hơn hydro và heli, và tạo nên cơ sở của sự sống, đã được chế tạo trong lòng các ngôi sao như thế nào.